Chân thành cảm ơn trang sức cao cấp PNG, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB và ví điện tử Shopee Pay đã đồng hành cùng phim điện ảnh Em và Chị. Chào mừng tất cả các bạn đến với podcast Nắng Thủy Tinh, nơi chia sẻ về những cảm xúc có được trong tình yêu và trong cuộc sống. Với chất liệu dẫn lối là 301 lá thư tình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi cho nàng thơ Ngô Vũ Giao Ánh. Và mình là Avin. Đà Lạt, ngày 3 tháng 5 năm 1966. Giao Ánh. Anh từ Sài Gòn về Plao, nhận được thư Ánh gửi đi từ ngày 27 tháng 3. Anh cảm ơn, và cảm ơn cả những quên đi về sự bất hòa giữa chúng mình đã qua. Bây giờ là đêm Đà Lạt, Tịnh và anh vừa uống cà phê ở nhà Thủy Tạ về. Sương đêm mù và lạnh, anh nhớ lại mình đã sống qua những tháng vô vọng nhất của tuổi. Những ngày sau này, anh chỉ làm mỗi những bản nhạc dính liền với thân phận, quê hương và đất đá. Anh đang mong có được hồi sinh để trở về làm lại những bài tình ca như mọi người vẫn mong, nhất là bọn văn nghệ sĩ ở Sài Gòn. Anh sắp về, mong những ngày mùa hạ thật bình yên, thật đẹp chờ anh ở đó. Anh đang lo lắng và xem như nỗi bất an là một bất hạnh chưa hề rời bỏ mình những ngày cũ. Mùa hạ này cho anh đi về với áo lụa. Anh đã thấy vắng hoa mặt trời nên không gửi được lời thăm của anh. Buổi chiều, anh ngồi trên một chiền thung lũng, nghe tiếng lục lạc reo từ cổ một con bò đang gặm cỏ. Thấy nhớ quê hương hơn bao giờ. Quê hương rất nhỏ, rất thanh bình. Ở đó có ánh đi về dưới bóng mát của những vòm lá non. Thăm ánh thật hạnh phúc ở đó. Hẹn gặp lại ánh rạng rỡ như bao giờ. Anh Trịnh Công Sơn. Các bạn biết không, ở mỗi thời thế nhất định, con người ta sẽ có những giai đoạn buộc phải thay đổi chính mình, có thể là hòa nhập mình vào thời thế để phù hợp, để thích nghi với hoàn cảnh. Và cũng có khi là hòa tan giữa bộn bề lo toan cuộc sống. Và đôi khi, chính những điều đó đã khiến mình đánh mất đi chính mình mà bản thân mình không hề hay biết. Ngày ấy, có lẽ thời cuộc đã can thiệp vào chất thơ, sự lãng mạn trong con người của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, khiến người nhạc sĩ đời hơn, người hơn rất nhiều. Giai đoạn ấy, cố nhạc sĩ đã không còn viết những bản tình ca lãng mạn, da diết nữa, mà thay vào đó là những bản nhạc mộc mạc, bình dị, gắn liền với thân phận, quê hương, đất đá, với những ước mơ về hòa bình. Và rồi, đến khi người nhận ra đã lãng quên chính mình, thì việc hồi sinh có lẽ là cả một chặng đường chẳng hề dễ dàng. Ngày trước, Avin cũng từng sống một cuộc đời mà người khác mong muốn, làm những điều mà người khác sắp đặt. Ví dụ như là thi vào trường này, trường kia, học thêm cái này, cái nọ, hoặc là mặc quần áo kiểu này hay là kiểu khác, để nhận được sự công nhận của mọi người xung quanh, dẫu cho điều đó không phải là điều mình mong muốn. Cũng chính vì thế mà khi càng được mọi người công nhận, thì Avin lại càng thấy thích thú và mong muốn được thể hiện nhiều hơn. Có lẽ khi ấy Avin còn quá non trẻ với đời, mà từ đó khiến Avin càng ngày càng xa rời chính mình hơn. Nhưng đến một lúc nào đó, Avin nhận ra rằng niềm hạnh phúc mà mình từng trải qua, những thành tựu mà mình đạt được và cả những mật ngọt mà mình đắm chìm trong đó là một ảo ảnh được tạo ra trong tâm trí mình mà thôi. Nó khiến Avin dần trở nên vô cảm và tự mãn. Và cũng chính cái hào quang ảo này lại là nguyên nhân chính để cho Avin cảm thấy căng thẳng, lo âu và sợ hãi nữa. Sợ hãi nếu chẳng may có ai phát hiện ra con người thật của mình. Nhưng có lẽ hơn hết là Avin phải sợ đối diện với chính bản thân mình, một con người không hoàn hảo trong mắt mọi người thường nghĩ. Còn bạn, bạn có sợ người ta phát hiện ra con người thật của bạn không? Nếu là Avin thì có đấy. Nhưng Avin càng sợ đánh mất chính mình nhiều hơn. Thì đánh mất chính mình nó không đơn giản như việc đánh mất một chiếc điện thoại hay là làm rơi mất một cái ví. Đánh mất chính mình là khi bạn quên nghĩ cho bản thân mình, quên sống cho những mong muốn và nhu cầu của chính mình, và quên luôn cả việc tìm kiếm bình an và hạnh phúc trong chính tâm hồn của mình nữa. Có đôi lúc Avin rơi vào tình cảnh như thế. Và điều kỳ lạ là chính Ivin cũng không hề nhận ra điều đó. Ivin chỉ biết là mình đang loay hoay trong cuộc sống và không có định hướng rõ ràng. Chỉ biết quan tâm nhiều đến mong muốn của những người xung quanh. Ivin cũng tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần rằng là mình là ai? Tại sao mình phải làm tất cả những việc này? Việc này có phải thực sự điều mình muốn hay cái đó chỉ là điều người khác muốn và mình thêu dệt nên bởi hai chữ trách nhiệm? Rất nhiều những câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến cho Ivin cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Và rồi đôi khi Ivin lại dường như chấp nhận hòa tan chính mình trong chính cái vòng xoáy luẩn quẩn ấy. Nhưng đến một lúc nào đó, Ivin giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng là mình đã đắm chìm trong thế giới ấy quá lâu rồi. Mình muốn thay đổi mọi thứ, muốn tìm về chính mình của những năm tháng trước đây. Đó là Ivin của tự do, không bị điều gì trói buộc, dù là công việc, tình yêu hay là những kế hoạch trong tương lai.
Ivin ơi, Hà thấy thường khi mà người ta hoài niệm hay là muốn tìm về một điều gì đó ở trong lòng mình ấy, người ta sẽ tìm kiếm những điều xưa cũ hoặc những người mà mình đã vô tình lãng quên. Những người mà dù mình có im lặng bao nhiêu lâu, có cách xa hay là thay đổi đến thế nào đi nữa, họ vẫn sẽ ở đó, sẵn sàng cho mình quay về và che chở. Đó có thể là bố mẹ mình, là người yêu hoặc cả những người bạn. Bởi lẽ họ có một năng lực hồi sinh mang đến sự ấm áp và bình an trong tâm hồn chúng mình, đúng không? Tôi thấy tình bạn quý hơn tình yêu, vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.
Hà nói đúng. Quả thật người xưa vẫn nói là ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè. Với Ivin thì có lẽ bạn bè là một liều thuốc quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho chúng ta. Họ mang đến cho chúng ta sự thoải mái, sự thảnh thơi. Thế nhưng khi cần thiết, họ sẵn sàng chỉ ra cho chúng ta những lỗi sai mà không sợ chúng ta giận hờn hay oán trách gì cả. Những người bạn ấy sẽ không can thiệp, phán xét và chỉ trích việc của Ivin làm. Và họ chỉ đưa ra những đóng góp thật sự cần thiết. Và hơn hết là họ luôn hiểu và luôn ủng hộ cho những ước mơ của Ivin, khiến cho Ivin phân định rõ ràng thế nào là hòa nhập, thế nào là hòa tan. Và nhờ đó mà Ivin luôn giữ được bản sắc riêng trước sự hòa tan của cuộc sống. Và cũng chính họ là người vực dậy con người thật nhất của Ivin. Các bạn thấy đấy, chỉ khi các bạn thành thực với bản thân mình, các bạn sẽ sống một cuộc đời thật sự hạnh phúc, hài lòng và tràn ngập yêu thương. Và khoảnh khắc các bạn sống thật với bản thân mình, các bạn sẽ cảm nhận được hết tất cả mọi căng thẳng, lo lắng đều bị xua tan. Bạn sẽ cảm thấy chỉ có thấu hiểu bản thân mình, bạn mới thật sự sống một cuộc đời ý nghĩa. Sẽ không còn một vở kịch nào nữa khi mà bạn lắng nghe trái tim mình và học cách trở thành chính mình. Chính vì thế mà Ivin mong rằng các bạn có thể nhận thức được khoảnh khắc hiện tại và giá trị của bản thân. Hãy ngừng tìm kiếm những điều gì đó xa vời, bởi lẽ hạnh phúc nằm ở trong tâm của chúng ta. Nếu chúng ta không hạnh phúc bây giờ, rất khó để tìm được một hạnh phúc nào đó đến từ bên ngoài hay một thành tựu nào đó, mà chỉ có con người thật của bạn mới biết được đâu là đích đến cho sự hạnh phúc đó thôi. Khi đó, bạn sẽ có thể hồi sinh và sống một cuộc đời của chính mình thêm một lần nữa. Nếu các bạn cần một ai đó để đồng hành trên con đường phía trước, thì Ivin sẽ luôn ở đây, chờ đợi và lắng nghe câu chuyện của các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast Hồi Sinh. Mong rằng là dù cuộc sống có thay đổi như thế nào thì hãy là chính mình các bạn nhé. Các bạn đang lắng nghe podcast Nắng Thủy Tinh được sản xuất bởi Galaxy Play, nhà sản xuất phim điện ảnh Em và Trịnh. Và mình là Ivin. Hẹn gặp lại.